36. Kinh Địa Động. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Kim Cang thành Diết Địa. Bây giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Lúc đó, Tôn giả A Nan thấy cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A Nan thấy rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng sang một bên rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Thật vậy A Nan, nay đất bị chấn động mạnh. Thật vậy A Nan, khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A Nan bạch rằng: Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chấn động mạnh? Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Ba nguyên nhân địa động. Thế Tôn đáp: Này A Nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Những gì là ba? Một, này A Nan, cõi đất này y chỉ trên nước, nước y chỉ trên gió, gió y vào hư không. A Nan, có khi trong hư không nổi lên gió lớn, gió nổi lên thì nước bị khuấy động, nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Hai, lại nữa A Nan, tỳ kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ý nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ý mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Vị trời theo hộ vệ vị tỳ kheo ý cũng lại như vậy, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ý nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Ba, lại nữa A Nan, còn không đầy ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Do cử ý khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Đó là nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Bấy giờ sau khi nghe xong, Tôn giả A Nan buồn rầu khóc lóc, nước mắt đầm đìa, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đức Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tàng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan rằng: Thật vậy A Nan, thật vậy A Nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đức Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? vì không bao lâu nữa, sau 3 tháng, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, 4 mặt gió lớn nổi lên, 4 phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Phật giữa 8 chúng. 1. Lại nữa, này A Nan, ta đi đến vô lượng 100.000 chúng sát lị, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng ta cũng vậy, giống như âm thanh của họ, âm thanh của ta cũng như vậy, giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi ta biến mất rồi, họ không biết ta là ai, là người hay phi nhân. Này A Nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu. 2-4. Cũng như vậy đối với các chúng Bà La Môn, Sa Môn và cư sĩ. 5. Này A Nan, ta đi đến vô lượng 100.000 thiên chúng trời tứ vương, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng ta cũng vậy, giống như âm thanh của họ, âm thanh của ta cũng như vậy, giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi ta biến mất rồi, họ không biết ta là ai, là người hay phi nhân. Này A Nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu. 6-7. Cũng vậy đối với thiên chúng tam thập tam thiên, dị ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha quá lạc thiên, phạm thân thiên, phạm phú lâu thiên, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, hoảng dục thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vô quái ngại thiên, thọ phước thiên, quả thật thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên và thiện hiện thiên. 8. Này A Nan, ta đến ngồi giữa vô lượng 100.000 thiên chúng trời sắc cứu cánh, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng của ta cũng vậy, giống như âm thanh của họ, âm thanh của ta cũng như vậy, giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi ta biến mất rồi, họ không biết ta là ai, là người hay phi nhân. Này A Nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu. Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 37. Kinh Chim Ba. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Chim Ba ở bên hồ Hằng Già. Thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ là ngày 15 trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết biệt giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí, Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. Bấy giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. Thế rồi cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần nữa từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp hết. Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. Thế rồi cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trệt vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị tỳ kheo kia rằng: Trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Lúc đó tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng đang ở trong chúng. Rồi tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền suy nghĩ thế này: Vì tỳ kheo nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định như thế, nhân trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nhập định như thế, nhân trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền biết vị tỳ kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Rồi thì tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định đi đến trước vị tỳ kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được trở lại hội họp với đại chúng tỳ kheo. Từ nay trở đi ông không phải là tỳ kheo nữa. Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa rằng: Vị tỳ kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một tỳ kheo đã làm việc bất tịnh, con đã đuổi vị ấy đi rồi. Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp biệt giải thoát. Đức Thế Tôn nói: Này Đại Mục Kiền Liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây phiền nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết biệt giải thoát, thì đầu người kia sẽ dở thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Mục Kiền Liên, từ nay về sau các thầy hãy thuyết biệt giải thoát, Đức Như Lai không thuyết biệt giải thoát nữa. Vì sao như thế? Tám pháp vị tăng hữu của Phật pháp. Một, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải, từ đáy lên trên chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng trên chết lên dần mãi, tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ nhất trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp ta dần dần thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. 2. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, các thiện nam tự ý, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ hai trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta, những giới cấm được thi thiết cho tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, các thiện nam tự ý, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. 3. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, Đây là pháp vị tăng hữu thứ ba trong chánh pháp luật của ta. Chánh pháp luật của ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. 4. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên giống như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ tư trong chánh pháp luật của ta. Chánh pháp luật của ta chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. 5. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt. Đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, thánh đạo 8 chi. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ 5 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, thánh đạo 8 chi. 6. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền Thấp Hòa, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ 6 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. 7. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người mạng chung trong biển thì qua một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi sa môn mà xưng là sa môn, người ấy dù ở trong thánh chúng, nhưng cách thánh chúng rất xa. Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ 7 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi, nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi sa môn mà xưng là sa môn, người ấy dù ở trong thánh chúng, nhưng cách thánh chúng rất xa. Thánh chúng cũng là cách người ấy rất xa. 8. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải thuộc về châu Diêm Phù có 5 sông lớn là Hằng Già, Diêu Diêu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Và trong đại hải, nước do rồng tuôn từ trời đổ xuống, giọt nước lớn bằng cái bánh xe. Tất nhiên, nước ấy không thể khiến cho đại hải có tăng có giảm. Này Đại Mục Kiền Liên, trong chánh pháp luật của ta cũng lại như vậy. Thiện gia nam tử thuộc dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Cũng như vậy, đối với thiện gia nam tử thuộc dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ 8 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta, thiện gia nam tử thuộc dòng Sát Lị, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Cũng vậy, đối với tộc tánh tử thuộc dòng Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.